Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thiền hữu tri thức, trong bài 4 chúng ta nghiên cứu về cách thức chuyển hóa sân hận. Đây là một trong những trọng tâm tu tập của người đệ tử Phật nói chung và tu sĩ Phật giáo nói riêng. Sân hận là một biểu hiện tiêu cực của tâm. Ai sở hữu tâm sân hận đó, không thể có được hành động bình an và hạnh phúc. Sống với tâm sân hận, ta có thể trở thành người giận dữ, quát tháo, hành động ấu đả, bạo lực gia đình, xã hội, học đường, thái độ và hành động lỗi trừ, có những hành vi thương tổn hoặc dẫn đến tử vong ở những đối tượng không dễ thương hoặc được ta xem như là đối thủ hay kẻ thù. Làm chủ được cơn giận sẽ giúp cho chúng ta vượt qua được những chướng gai mà mình có thể tiếp xúc hoặc gặp gỡ hàng ngày. Trên cuộc đời này có hàng trăm ngàn thứ làm cho chúng ta mất đi sự bình an. Đó là lúc dỗ về tâm để tâm không vướng vào trong cái dòng ăn quán giang hồ. Có người cảm thấy mình trở nên bất lực hoặc thất bại vì tình huống đối tác giữa hai bên ngày càng trở nên căng thẳng. Những nỗ lực bài bản nhưng lại gặp phải sự kháng cự theo công thức cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng, làm cho rất nhiều người đã không còn kiểm soát được tâm. Do vậy phát ngôn hay các việc làm cụ thể đó thường mang tính đối lập. Càng thể hiện các hành vi đối lập nhiều chừng nào với những người không khả ái, không dễ thương hoặc có những hành động thương tổn người khác chừng nào đó, thì ta đã biến mình trở thành nạn nhân của những bất hạnh. Nếu ba gốc rễ của tất cả nỗi khổ niềm đau theo Đức Phật là tham, sân và si, thì việc chuyển hóa tâm sân á, sẽ giúp cho chúng ta đó có được sự bình an nội tại. Bây giờ đó chúng ta có thể sống nhu mì, hài hòa, đoàn kết, thân thương với bất kỳ đối tác nào mà ta có dịp tiếp xúc. Người xuất gia tu học lại càng phải ý thức rằng là lửa sân hận có thể thiêu đốt toàn bộ cảnh giới an lạc của tâm. Và việc mất kiểm soát do giận dữ gây ra có thể làm cho người đó kết liễu tất cả các công đức đã được gây tạo trước đây. Cơn sân hận có thể làm cho chúng ta trở nên cóc cằn hoặc là bất bình hoặc bỏ bẻ, không ưa thích, có những hành động hoặc phớt lờ hoặc không màng đến nữa, hoặc loại trừ, hoặc nghĩ rằng lúc nào mình cũng bị kẻ khác gây rối tạo phiền não. Cho nên các ứng xử của chúng ta từ thái độ cho đến hành vi luôn luôn gắn kết với những phản ứng mang tính đối lập. sống trong hoàn cảnh như nêu sẽ làm cho chúng ta không thể nào có được những giây phút an lạc mà lẽ ra mỗi người chúng ta xứng đáng có được. Trong kinh Di giáo, Đức Phật nêu ra năm phương diện. Theo đó, người thực tập nhận diện được các nỗi khổ niềm đau phát sinh từ tâm giận dữ, để theo đó ta nỗ lực kiềm chế tâm, giữ gìn lời nói và thực tập tâm kiên nhẫn, đề phòng tâm một cách rất là cẩn mật. Nhờ đó mới có thể chặn đứng được tất cả các tên giặc phá hoại rừng công đức, tức là sân si. Trên tinh thần vừa nêu, chúng ta sẽ tuần tự phân tích năm nội dung Đức Phật đã nêu ra trong kinh này. Một, biết kiềm chế tâm. Đức Phật dạy rằng: này các đệ tử, nếu có ai xúc phạm hay thương tổn hạnh phúc hoặc thân thể của các vị nên kiềm chế tâm mình, đừng để cho lửa sân hận thiêu đốt tâm can. Ở đây chúng ta thấy có hai nỗ lực. Một là xúc phạm bằng lời nói, hai là gây thương tổn thân thể. Xúc phạm bằng lời nói bao gồm những lời thị phi, phê bình, chỉ trích, vu khống, cường điệu, bơm phồng, tô đen, gây những quan trái làm cho đương sự bị hiểu lầm hoặc ngộ nhận bởi người khác. Từ đó có mối quan hệ xã hội trở nên căng thẳng và gây rất nhiều các tổn thất. Đối diện trước tình huống vừa nêu, Đức Phật khuyên chúng ta là hãy kiềm chế tâm, vì tâm là nguồn phát xuất ra động cơ và thái độ ứng xử. Đánh mất sự kiềm soát tâm trong tình huống này có thể làm cho đương sự nghĩ rằng tôi là nạn nhân, tôi được quyền biện hộ, và lời biện hộ đó nếu đánh mất đi cái chuẩn mực cần thiết của nó sẽ có thể dẫn đến sự đối đầu. Khi sự đối đầu được diễn ra thì tình trạng trắng và đen, đúng và sai khó được phân tích rạch ròi, vì lúc đó đó người phát ngôn xấu có thể nuốt lời và phủ định tính cách tác giả của mình liên hệ đến đương sự được đề cập. Lúc ấy lương tâm trong sáng đã bắt đầu mất dần, nỗi hàm quan trỗi dậy lớn làm cho đương sự cảm giác rằng là mình đang bị phá đám gây rối, tạo ra nhiều tổn thất để tổn giảm uy tín mình. Cơn tức tối đó có thể làm cho đương sự trở nên hằn học và càng có chứng minh rằng mình là người vô tội hoặc bị hàm oan, thì người phá đám hay chơi xấu trong tình huống này sẽ nhân cơ hội đó nói thêm những điều cho đương sự trở nên tức tối hơn. Và như vậy ăn oán trong lời ăn tiếng nói này trở thành một vấn đề nghiêm trọng. Kiểm soát tâm trong tình huống đối diện trước lời thị phi là một nghệ thuật. Lời thị phi thì thường có giá trị sự kiện rất ít, phóng đại thì nhiều, thái độ và cảm xúc đi kèm theo các nhận định đánh giá lại càng cao. Vì đó cũng là một vấn đề, nhưng người có tâm thị phi sẽ biểu đạt theo tâm chủ quan, vì vậy làm cho vấn đề trở nên nghiêm trọng. Người có thói quen nghe ba chốt ba nhán nắm bắt được thông tin gì liền tin một cách mù quáng thông tin đó, sẽ dễ dàng xem đối tượng bị hàm oan là một kẻ xấu. Từ đó đó, các mối quan hệ xã hội bắt đầu trở nên có vấn đề. Do đó, nhận thức rõ được lời thị phi, tiếng xấu, phê bình, chỉ trích, vu khống, xuyên tạc, cường điệu, bơm phồng, tô đen vốn là những điều không mô tả được hiện thực như chúng đã là, đang là, thì đừng nên quá bận tâm để nỗi khổ niềm đau có mặt song hành với những lời thị phi. Ứng xử khôn ngoan trong tình huống này là chờ tình huống thích hợp. Việc giải bài trắng đen sẽ giúp cho kẻ xấu đó nhận diện ra hành động xấu của mình mà rút lời, thể hiện qua hành động xin lỗi hoặc đính chính công khai để cho nỗi hàm oan không có cơ hội có mặt. Trong tình huống nỗ lực chân thành đã được thực hiện, kẻ nói xấu vẫn tiếp tục gây tạo những sự hiểu lầm thì đừng nên vì thế mà quan tâm thái quá, vì những kẻ như thế hầu như không còn phân biệt được đâu là đúng, đâu là sai, đâu là tốt, đâu là xấu, đâu là nên và đâu là nên tránh. Do đó càng bận tâm, nỗi khổ niềm đau càng xuất hiện nhiều. Trong tình huống lời thị phi mang tính xuyên tạc gây tổn thất đến danh dự và nhiều quan hệ xã hội ở mức nghiêm trọng, thì việc thanh minh nếu không có tác dụng có thể nhờ đến các phương pháp luật để cho sự kiện đó không có cơ hội được tiếp diễn. Đây là điều mà chúng ta nên lưu tâm để có thể tạo ra công bằng xã hội ở mức độ cao nhất. Việc gây thương tổn thân thể bao gồm đánh đập hoặc là sử dụng các loại vũ khí có thể gây tổn thất hoặc là thương vong. Nếu là nạn nhân trong tình huống này đó, thì việc phản ứng lại bằng cuộc ấu đả thì tình trạng nghiêm trọng sẽ có thể dẫn đến cả hai bên đều bị thương vong. Đó là điều mà chúng ta nên tránh. Tránh voi chẳng hổ mặt nào là một phương ngôn của người Việt Nam, tỏ ra rất thông minh trong ứng xử khi đối diện với một kẻ sân hận, thượng cắn chân, hạ cắn tay, mà việc ứng đối lời với họ chỉ là một sự lỗ lã, chẳng mang lại bất kỳ một giá trị nào. Cho nên hãy xem kẻ xấu chứ mà nêu như là một con voi mất sự kiểm soát. Động tác dẫm đạp chân và vòi của nó đi quơ ngang qua cây cối, nhà cửa, vật dụng ở chỗ nào, đồng thời được hiểu là phá hủy hoặc gây tổn hại ở chỗ đó. Do đó, đối đầu với một kẻ sống với tâm sân và hành động sân chi phối là một sự liều lĩnh không cần thiết. Càng chứng tỏ bản lĩnh đối đầu của mình nhiều chừng nào trong tình huống này, càng làm cho chúng ta bị tổn thất, ít nhất là ở chỗ không thể nào có được sự bình an. Lúc đó ta có thể nhờ luật sư hoặc người được ủy quyền có thể trình báo các cơ quan chức năng và luật pháp, tùy theo mức độ nặng nhẹ trong từng tình huống cụ thể mà có những phần can gián để cho tình trạng bị tổn thất đó không được tiếp tục diễn ra. Bạo lực gia đình giữa vợ và chồng, giữa anh chị em, giữa cha mẹ và con cái là điều bị nghiêm cấm bởi luật pháp của các quốc gia. Nếu bất kỳ ai là nạn nhân của các bạo lực gia đình bạo lực học đường, bạo lực xã hội, thì nên nhanh chóng nhờ những trợ giúp thích hợp và kịp thời để tình trạng nạn nhân đó không có cơ hội được diễn ra ở mức độ ngày càng nghiêm trọng hơn. Ở đây Đức Phật không hề yêu cầu chúng ta nhẫn tiêu cực, nghĩa là không có bất kỳ một phản ứng cần thiết và chánh đáng nào. Ngài chỉ yêu cầu chúng ta là hãy kiềm chế tâm của mình. Ai sai với luật pháp thì bị luật nghiêm trị. Ai có lỗi về dân sự, nếu không tự hối lỗi để mong được thứ lỗi thì nhân quả sẽ nghiêm trị người đó. Điều mà Đức Phật muốn chúng ta là đừng ứng xử tài lanh thay thế chức năng của luật pháp và nhân quả, để chúng ta không bị vướng kẹt trong cái mâu thuẫn vốn có thể tạo ra các rắc rối ngày càng tăng dần và nghiêm trọng hơn. Do đó chế ngự được tâm và biết rõ là mình bị quá nhiều các tổn thất bởi lời thị phi, bởi sự thương tổn của người khác, ta có thể nhờ các cơ quan chức năng có thể làm thế công việc để tạo ra cái công bằng xã hội ở mức độ cao nhất. Và đang khi làm việc này nên nhớ lời Phật dạy, đừng để lửa sân hận thiêu đốt tâm can, làm như một bổn phận để không còn các cầu nhận, làm như một trách nhiệm để tạo ra cái sự minh bạch và góp phần cho công bằng xã hội được tăng trưởng. Nhưng khi ý niệm sân bao gồm các nếp suy nghĩ giận dữ, lời nói không dễ thương và hành động khó ưa sẽ làm cho chúng ta trở thành kẻ xấu, như chính tác nhân gây ra các hậu quả nghiêm trọng cho mình. Luật pháp như là trọng tài, những người có uy tín trong gia đình có thể đóng vai trò trọng tài để phân giải chuyện đúng và sai. Sau khi chúng ta nhờ các can thiệp mang tính trọng tài mà vẫn không phân định được, không bảo trợ được cái công bằng xã hội để ta tiếp tục trở thành nạn nhân, thì lúc ấy ta có thể nhờ đến sự kiện tụng luật pháp tháo mở cho. Và khi làm điều đó hãy nhớ là làm chủ tâm và đừng để cho ta bị thiêu tốt bởi lửa sân hận. Vì đó kiềm chế tâm có thể dùng bằng phương pháp thay thế để cơn giận có thể trút đổ vào một vật nào đó đang khi ta chưa có thể trực tiếp kết liễu nó ngay tình huống nó diễn ra. Ví dụ như khi mình giận dữ một người nào, thỉnh thoảng ta có thói quen quát tháo: mày ngu như là bò. Mặc dù con bò cũng giống như nhiều con vật khác không có trí thông minh như là con người, nhưng khi mô tả bằng thuật ngữ ngu như bò làm cho người ta có cảm giác rằng là mình như là con súc vật có đầu mà không có khối óc, có sự sống nhưng mà không biết tư duy đúng và sai. Ai bị nện cho những câu như vậy sẽ trở về những mặc cảm, nổi nóng, khó chịu, chỉ có thể có những cái phản ứng gây thương tổn cho người đã phát ngôn. Thì trong tình huống đó, việc kiềm chế cơn nóng giận bằng ngôn ngữ có thể giúp cho chúng ta thay thế một cái nhận xét nào đó mang tính nhẹ hơn để ta không gây một nghiệp xấu đối với ai. Chẳng hạn như ta có thể nói: hôm nay anh chưa được thông minh lắm. Cái là cũng thông minh nhưng mà chưa đủ mức để có thể hoàn tất một công việc, hay là hiểu rõ được một vấn đề và thực hiện được cái yêu cầu của người đối tác với chúng ta, hơn là mình nói anh ngu xuẩn quá hay là anh ngu như là con bò. Cái việc thay thế đó nó sẽ giúp cho chúng ta có được cái phản ứng suy nghĩ lại và tạo ra một cái gì đó để bớt những cái lỗi trong truyền thông. Sự khôn ngoan trong tình huống này sẽ giúp cho chúng ta làm chủ được cái miệng, vốn là một trong những nguyên nhân dẫn đến các rắc rối trong quan hệ xã hội. Còn khi thân thể bị thương tổn bởi người khác, việc nhịn nhục trong tình huống này không phải là người thiếu bản lĩnh. Tâm lý học Phật giáo chứng minh ngược lại rằng, đang trong cơn thịnh nộ của người khác, đương sự nếu biết kiềm soát tâm, không phản ứng theo hành động sai trái của người, nhường nhịn trong tình huống này là một sự khôn ngoan cần thiết. Mà không, cả hai có thể dẫn đến án mạng là chuyện rất thường tình. Trong cơn ghen tức, người ta có thể giết người yêu của mình. Trong cơn bấn loạn tinh thần, nghĩ rằng mình bị xúc phạm và thương tổn, người ta có thể làm các hành động xấu xa nhất. Mà khi nghĩ lại, không ai ngờ rằng tôi là một con người như thế. Giận mất hồn trong tình huống này là một chân lý. Nhớ câu châm ngôn đó, khi có một cơn giận xuất hiện trong tâm, nhớ lời Phật dạy là hãy kiềm chế tâm, đừng nên vội vã phản ứng, bởi vì làm như thế có thể dẫn đến các tình huống hối hận về sau. Càng có bản lĩnh, ta càng có tâm điềm tĩnh. Càng có điềm tĩnh, ta có sức chịu đựng cao. Càng có sức chịu đựng, ta có được cái lòng nhẫn nại trước những điều chướng tai gai mắt, dầu cho các hành động đó có thương tổn đến thân thể của mình, cũng không vì thế mà ta phản ứng lại bằng các hành động gian hồ. Tự vệ là một điều tốt, nhưng lợi dụng tự vệ để đánh trả và thậm chí kết liễu mạng sống của kẻ xấu là một điều đáng trách, thậm chí còn hơn là kẻ xấu đã nỗ lực tấn công trước. Luật pháp của con người đủ mạnh để có thể tạo ra sự công bằng xã hội ở mức độ tương đối. Mọi thứ đều có luật hết. Ở phương Tây, luật bảo hộ nhân quyền khá cao. Khi các hành động chửi bới, chì chiết gây những cái khổ đau về cảm xúc hoặc các hành động thương tổn cụ thể, chỉ cần gọi số điện thoại bảo hộ như ở Mỹ là 911, lập tức trong vòng vài phút sau cảnh sát sẽ có mặt và can thiệp. Ai là tác giả của những hành động bạo lực gia đình sẽ bị cảnh sát còng tay đưa về BOP để điều tra. Nếu thông qua điều tra chứng minh được người đó có hành động thô lỗ, có những lời nói gây xúc phạm, tùy theo mức độ nặng nhẹ mà có thể có những khung hình phạt nhất định theo luật. Thấy rõ được như thế thì ta đừng nên dại dột trở thành kẻ đối lập với những người xấu. Làm như thế chẳng khác nào lấy trứng trọi với đá, dầu cho đá có bị dơ, quả trứng bởi tăng tầm, tổn thất phần lớn sẽ nằm ở người kháng cự. Do vậy, kiềm chế tâm để lửa sân hận không có hồi thiêu đốt là một thái độ ứng xử khôn ngoan cần thiết. Hai, giữ lời ăn tiếng nói. Đức Phật dạy như sau: này các đệ tử, khi gặp một cảnh ngang trái, các vị phải giữ gìn lời ăn tiếng nói, đừng buông lời ác độc để trả đũa ai. Tâm sân hận trỗi dậy sẽ làm băng hoại đạo nghiệp, cháy hết sừng công đức. Để giữ được lời nói không bị dẫn dắt bể tâm sân hận. Tốt nhất là ta giữ được tâm khỏi cơn giận tức. Lời xúc phạm của kẻ khác có thể làm cho chúng ta đau đớn, sầu lo, phiền muộn. Và từ những cái phản ứng tiêu cực này đó, ta có thể có thói quen buông lời, thiếu cẩn trọng, gây thương tổn lại tha nhân. Kết quả là cả hai bên cùng tổn thất. Thế giới ngày nay khích lệ chúng ta có lối ứng xử cả hai cuộc chiến thắng, đương sự và mình đó, đều được lệ lạc. Do đó lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Còn nói quát tháo, chửi bới như thể nghiền nát đối phương không phải là biểu hiện của người tiến bộ về nhân cách. Thực ra đó chỉ là sự yếu kém của nhận thức thể hiện qua các hành động phát ngôn sai lầm mà thôi. Cho nên dầu trong tình huống nào, việc giữ lời ăn tiếng nói cũng đều làm cho chúng ta trở nên được nhiều người quý mến hơn. Trong tình huống ta bị một người khác làm thương tổn bằng lời, yên lặng sẽ giúp cho chúng ta tránh được những đối đầu không cần thiết. Nếu người đó lại tiếp tục lợi dụng vào sự im lặng của ta để tấn công, người có tu tập trong tình huống này đó có thể lặng lẽ đến một nơi khác, thay đổi không gian. Trong tình huống này là nghệ thuật để thoát mình ra khỏi cơn giận dữ mà lẽ ra nó không nên có. Tiếp tục ở đây như thế, sức chịu đựng ngày càng bị mòn mỏi. Đến một lúc nào đó, sự bùng phát sẽ làm cho người có tâm sân hận đó không còn kiểm soát được tâm. Và kết quả là đó, những chuyện xấu nhất có thể xảy ra. Trong tình huống không hề có một nghịch cảnh nào, nhưng do vì nóng tánh và kỳ vọng cao, đương sự có thể buông ra những lời oán trách người cộng sự hay là dưới trướng của mình. Nếu là nạn nhân trong tình huống vừa nêu, cũng đừng nên giận trách, vì ta biết rõ đó, người phát ngôn mất đi sự kiểm soát tâm, cho nên giận trách họ cũng bằng thừa. Chờ một dịp nào khác thích hợp, ta có thể chia sẻ lại một vấn đề ở mức độ đơn giản để tìm sự cảm thông và tháo gỡ được cái quan trái giữa hai bên. Đó là lỗi ứng xử khôn ngoan. Như vậy, nói tóm lại, trong tình huống người phát ngôn mất sự kiểm soát tâm, hoặc bản thân ta mất sự kiểm soát lời nói, thì tốt nhất không nên tiếp tục nghe và tiếp tục nói, để cho tình trạng căng thẳng không có cơ hội được diễn ra. Để khắc phục được thói quen nói những lời xấu, ta nên nhớ lời Phật dạy trong điều đạo đức thứ tư: không phát ngôn bất cứ những lời nào gây thương tổn sự hòa hợp đoàn kết gia đình thân thương. Vì đó mỗi khi có cơ hội chia sẻ một quan điểm gì, ta đã nói với vai trò là một người khách quan, không liên minh về phía A, không đối lập về phía B. Vì như thế là đổ dầu vào một phía, lửa sẽ phát cháy và nỗi khổ niềm đau ở phía bị đổ dầu sẽ gia tăng. Còn bên phía được liên kết sẽ nghĩ rằng là mình chiến thắng. Tâm cống cao ngã mạn là một biểu hiện khác của lòng sân, xuất hiện sẽ làm cho quan hệ đó trở nên căng thẳng. Nếu có phải dùng lời để giải thích sự bị hiểu lầm hay nỗi hàm oan, thì theo Đức Phật là đừng buông lời ác độc với thái độ trả đũa hai. Công việc chúng ta phải thanh minh là nói rõ đầu và đuôi, đúng và sai, để phân biệt trắng và đen, chứ phải nói với cái cơn trút đổ hận thù. Vì trút cơn hận thù đó sẽ làm cho hận thù gia tăng. Dĩ nhiên lâm vào hoàn cảnh bị người khác chơi xỏ, phần lớn chúng ta sẽ mất đi sự điềm tĩnh. Từ đó giọng nói của mình có thể trở nên giận dữ hơn, hơi thở trở nên dồn dập hơn, tâm với nhịp tim sẽ nhảy mạnh hơn, máu đưa lên trên đầu nhiều hơn, gương mặt có thể ửng đỏ, có người thì xanh tái mét, nói thì lập cập, nói dồn dập, nói gần như ngữ điệu nó không được bình thường. Thì đó cho ta thấy rất rõ là tâm bị khống chế bởi cơn giận, thì lời nói không thể nào đạt được niềm an vui cho ai. Thì đó tránh những lời văn tục chửi bới, quyền rủa, chì chiết, nặng nhẹ, hay là những lời mang tính châm biếm, nói ám chỉ, nói móc câu, nói để cho người nghe đau điếng, là tức lòng lọng, hoặc là mệt mỏi, căng thẳng, mất ngủ, bỏ ăn. Tất cả những lời nói vừa nêu đều được xem là lời ác độc, mặc dù trong đó không có những cái tiếng văn tục chửi bới liên hệ đến ông bà, cha mẹ của đối phương. Để giữ được tâm thản nhiên trước những lời thị phi, và để có được cái phong thái buông lời không gây thương tổn cho người khác, Đức Phật dạy chúng ta thấy rõ mỗi khi hành động sân trỗi dậy, các đạo nghiệp sẽ bị phá hoại, các công đức tu tập sẽ bị cháy rụi. Cho nên đừng dại dột vì cái cơn giận nhất thời mà ta có thể đánh độ và phá hoại hết tất cả những gì mà mình đã gây tạo trước đây. Đại lão Hòa Thượng Thích Minh Châu là một người rất điềm tĩnh, ít nói. Khi bị ai nói những lời tổn thương, thông thường phản ứng của Hòa Thượng là ngồi nhắm mắt lại, nở một nụ cười điểm chi. Trong tâm thì Hòa Thượng quán tưởng đến sự bình an và lòng từ bi, để cho Hòa Thượng có thể chịu đựng được một cách an toàn. Sau đó vài chục giây, có những tình huống ngắn hơn là vài giây, Hòa Thượng tiếp tục mở mắt ra như thể là chưa từng có một lời nào xúc phạm mình vừa diễn ra trước đó. Hòa Thượng Thích Trí Tịnh cũng có cái cách để kiểm soát tâm khỏi sân bởi lời nói và hành động. Khi có điều gì mà Hòa Thượng không ưng thì Hòa Thượng không phát ngôn, không trả lời, không có đối chọi, để cho người giận dữ mất đi cái sự cảm ứng và tự động dừng lại các hành động quá khích của mình. Đó là hai trong số các cái tấm gương mà ta có thể noi theo để học hỏi nghệ thuật chế ngự tâm bằng cách giữ lời ăn tiếng nói không gây thương tổn tha nhân. Dầu mình có đúng, người khác có sai, cũng phải giữ lập trường như vừa nêu để thoát ra khỏi cơn khổ đau. Ba, giá trị của kham nhẫn. Đức Phật dạy như sau: đức tánh kham nhẫn, ngay cả việc giữ giới và tu khổ hạnh cũng không thể sánh bằng. Đây là câu rất hiếm trong tất cả các câu Phật ngôn nói về giá trị của sự kham nhẫn trước những điều chướng tai gây mắt, để chúng ta có thể làm chủ và kiểm soát được tâm đang khi có một bất hạnh diễn ra với ta trong một tình huống ngang trái. Giữ giới là tu bồi đạo đức, tu khổ hạnh là một nghệ thuật khép tâm mình vào trong quỹ đạo của sự tu. không để cho nó có cơ hội ham thích hay là bận tâm về bất kỳ một sự hưởng thụ nào đối với các khoái lạc giác quan. Những điều như thế nếu không phải là người có bản lĩnh và cái tâm tu lớn thì không thể nào làm được. Có làm được chăng thì cũng trong một thời gian ngắn mà thôi, rồi đâu cũng vào đấy. Ở đây Đức Phật nêu ra tình huống người có tâm kham nhẫn trước lời thị phi, trước những hành động thương tổn, để không làm cho vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn, còn có giá trị cao hơn rất nhiều lần so với việc giữ đạo đức và tu khổ hạnh nữa. Vì lý do rất đơn giản, tu khổ hạnh không có bất kỳ một công đức nào, và giữ giới là nghệ thuật để chúng ta sống được bình an. Đang khi đánh mất tâm thanh bình đó, thì các công đức có được cũng bị đốt cháy thành mây khói. Đó là lý do Đức Phật Sa Thánh việc tu đạo đức vẫn không bằng tâm kham nhẫn tích cực là thế. Đức Phật giải tiếp như sau: người thực hành đức nhẫn mới xứng danh là bậc thượng nhân có sức mạnh. Người nào chưa có thể chịu đựng được sự dục mạ một cách hoan hỷ như uống nước cam lộ thì chưa thể xứng danh là người giàu đạo có trí tuệ. Đây là lời nhận xét mang tính khích lệ rất sâu sắc. Nhẫn trước những tình huống khó nhẫn sẽ làm cho chúng ta trở thành một người có bản lĩnh và sức chịu đựng đặc biệt. Trong rất nhiều các kinh, Đức Phật thường chia sẻ kinh nghiệm vượt qua nghịch cảnh của Ngài. Chẳng hạn kinh 42 chương, cha của thương gia Gia Xá khi biết con mình từ bỏ thế giới kinh doanh, không màng đến tiền biển bạc đã do chính ông và bản thân con trai đã tạo ra, cha Gia Xá trở nên giận dữ và căm thù Đức Phật. Ông nghĩ rằng Đức Phật là kẻ đã dùng bùa mê thuốc lú làm cho con ông sai mê con được tâm linh mà bỏ đi các sự nghiệp, lẽ ra nó đáng để được hưởng các giá trị đó từ sự thừa kế ở ông. Khi biết được sự kiện con mình xuất gia, cha Gia Xá đã đến tịnh xá Kỳ Viên mắng chửi Đức Phật một cách thậm tệ. Đức Phật vẫn thản nhiên như chẳng có việc gì đang xảy ra. Sau đó cha Gia Xá thay đổi thái độ, ông nói khiêu khích: này Gotama, chẳng lẽ ông là người bị điếc sao không có phản ứng bất cứ cái gì từ lời nói của tôi? Đức Phật vẫn tiếp tục thản nhiên ngồi bất động. Ông giận dữ quát tháo lên thêm nhiều lần nữa. Ông nói: này Gotama, ông còn thô súc bặt, không biết xấu hổ và không biết phản ứng trước những lời cay độc này. Đức Phật vẫn thản nhiên. Một hồi sau thì ông cục hứng và trở nên lặng thinh ngắm nhìn Đức Phật. Lúc đó Đức Phật mới hỏi rằng: như có một người mang quà tặng đến chúc mừng sinh nhật cho ông hay người thân trong nhà, nếu người đó không có nhu cầu tiếp nhận thì quà sẽ thuộc về ai? Cha Gia Xá trả lời một cách tỉnh bơ: dĩ nhiên người nào mang phải mang về. Đức Phật nói: nãy giờ ông mang quà đến tặng cho tôi, rất tiếc tôi không có chỗ để cất chứa nó trong tâm hay một nơi nào trong ngôi chùa này, phiền lòng ông hãy mang nó đến một nơi khác. Câu chuyện này cho chúng ta thấy Đức Phật đã thực tập được một cái sức kham nhẫn lớn. Là thầy của trời người và trước đó đã từng là Đông Cung Thái Tử, có ai dám xúc phạm ngài đâu. Ấy thế mà khi đối diện trước một sự xúc phạm lớn, Đức Phật đã không tỏ vẻ bất bình, vì ngài hiểu rất rõ do vô minh và hiểu biết sai, vì quá thương con một cách mù quáng, cha Gia Xá đã ứng xử một cách nông nổi như vừa nêu, dùng lời triết lý để giải thích. Cha Gia Xá đã dần dà hiểu ra được vấn đề, cho nên đã bội phục Đức Phật và từ đó đồng tình cho con trai của mình được xuất gia chỉnh diện. Gia Xá đã trở thành là A La Hán xuất thân từ một thương gia đầu tiên. Cách Đức Phật khuyên chúng ta vượt qua cơn giận dữ đó là chấp nhận sự nhục mạ bằng thái độ hoan hỷ. Rồi ngài còn khuyên chúng ta là hãy quán cái lời chối tai và hành động thương tổn người khác như là những giọt nước cam lộ, tức là nó ngọt như là cam thảo ấy, để mang theo chất bổ để giúp ích cho sức khỏe. Và ngài còn dạy chúng ta phản tỉnh bằng một câu chất vấn: ai không làm được như thế chưa xứng danh là người vào đạo có trí tuệ. Tức là nếu có một sự bất bình, phản ứng một cách đối lập trước lòng sân của tha nhân, thì ta chỉ mới được xem là người bình thường chứ chưa phải là người vào đạo Phật. Vì gốc của đạo Phật là giúp cho chúng ta có được cái bản lĩnh chịu đựng để không làm cho vấn đề trở nên nghiêm trọng, nỗi khổ niềm đau từ sân hận nhờ đó được kết liễu. Trong giới kinh phần cuối có trích dẫn lời của các đức Phật quá khứ, trong đó có câu dạy rằng kham nhẫn trước các nghịch cảnh là hạnh vĩ đại đối với người xuất gia. Sở dĩ Đức Phật huấn luyện như vừa nêu là để giúp cho người xuất gia đó có thể tự tồn tại trong các nghịch cảnh. Vì vậy đó, đó việc làm đạo vẫn tiếp tục được tiến triển. Không làm như thế đó thì khi gặp thuận lợi ta là Phật sự hết bệnh. Đối diện trước các nghịch cảnh ấy, phần lớn ta sẽ bỏ cuộc nửa chừng ta và phản sân si và biến mình trở thành một chiến sĩ đối lập, hay vô tình ở mức độ nghiêm trọng hơn, liên kết với những kẻ bất bình đó sẽ tạo ra một đảng phái đối lập, hận thù làm cho người ta đánh mất chính mình hồi nào không hay. Ngày nay trong các cộng đồng Phật giáo ở hải ngoại đó, hiếm có các tu sĩ thoát ra khỏi cái cơn hận thù giữa hai chính thể trước và sau năm 75. Những cộng đồng phần lớn là Thiên Chúa giáo cực đoan đã giấy bụi tung mù quá nhiều để châm chích vào lửa hận thù đối với chính thể trong nước, và buộc bằng cách gây áp lực với các tu sĩ tại các chùa phải chống cộng, mà không á được đánh đồng là cộng sản. Nỗi sợ hãi bị đánh đồng là cộng sản đã làm cho một số chùa chứng minh rằng mình không phải là cộng sản, cho nên chống đối cộng sản. Vì chống đối đó theo Phật học, đặc biệt là kinh này, là một biểu hiện xấu của tâm sân. Rất nhiều nơi có nỗi sợ hãi rằng nếu không làm việc ấy thì Phật tử không đi chùa nữa. Nhận thức sai lầm này cần được điều chỉnh. Chùa Đức Viên ở San Jose, California, Hoa Kỳ, trong thời gian Hòa Thượng Thanh Từ đến thuyết giảng, cả ngàn người biểu tình, nhiều đảng phái ký tên chống đối, chùa càng thịnh hơn những ngôi chùa khác trong khu vực và trên toàn nước Mỹ. Chùa Việt Nam tại Houston, Texas, từ năm 2008 cho đến 2010 đó bị nhiều hội đoàn chống đối biểu tình nghiêm trọng, vì cho rằng vị trụ trì là cộng sản. Số lượng Phật tử đi chùa này vào những ngày chủ nhật trung bình là 400-500 người. Đó là một con số lớn, không phải chùa nào cũng có thể đạt được. Giữa nỗi sợ hãi bị mất quần chúng hoặc bị cô lập, gắn kết với những lời thị phi liên hệ đến chống cộng hoặc là thanh cộng, và thực tế của cái việc Phật tử bỏ chùa hay đi theo chùa là một sự kiện hoàn toàn khác nhau. Nỗi sợ hãi không phải là hiện thực, hiện thực không liên hệ gì đến nỗi sợ hãi. Do đó tu tập theo Phật ta phải có bản lĩnh bằng trí tuệ để ta không bị nỗi sợ sai sử mình, để kết quả là ta có những hành động chống đối gây tổn thất chỉ vì muốn chứng minh rằng mình không phải là nón cói hay là mình không phải là nón sắt. Người có bản lĩnh sau khi giải bài đúng và sai, ai nghe được thì tốt, không nghe được thì chẳng cần phải bận tâm thanh minh thanh nga làm gì. Vì những kẻ xấu sống trong dòng kim cô của hận thù đó, người ta muốn tất cả mọi người phải đứng về phía họ. Ai không đứng về phía họ là bị kết tội đang đứng về phía đối lập. Đó là cái khuynh hướng của các đảng phái nói chung. Hiện nay đó thì tại hải ngoại đó, nhiều hội đoàn đã ghép tội lẫn nhau. Hội đoàn này á, ghép hội đoàn kia thì ghép hội đoàn kia là cộng sản, và ngược lại thôi. Như vậy cái việc chống cộng đó, nó không liên hệ gì cái gọi là chánh nghĩa như người ta đã nói, mà nó là một cái chiêu bài để lợi dụng vào đó chà đạp nhân phẩm và thương tổn danh dự cũng như các quyền lợi xã hội và dân sự mà kẻ hay là tập thể không được những người đó thích, thường dinh vào cớ để làm lớn chuyện mà thôi. Đó là những chiêu mà nói theo Phật giáo là tương đối xấu và ác độc. Hiện tại thì một số thầy ở châu Âu, ở Mỹ và ở Úc, trong vòng gần 40 năm nổi tiếng là những người chống cộng mạnh đó, đến bây giờ đó đã bị những hội đoàn cực đoan ghép tội là cộng sản nói dài. Đa khi cho đến bây giờ họ vẫn còn tiếp tục chống cộng, nhưng khi đi giảng ở chỗ nào, có mặt ở một nơi khác thì đều bị một số hội đoàn đến biểu tình chống đối và đòi hỏi cút đi khỏi cái địa điểm đó. Do đó chúng ta thấy sống trong cái ăn quán giang hồ, rồi lúc đó vì cái nhiệt tình mà thiếu sáng suốt, những người chống đối đã biến người khác trở thành nạn nhân. Và theo nhân quả hồi báo đó, là đến lúc nào đó thì mình cũng làm bằng một lý tưởng nhưng lại bị người khác ghép tội rằng mình là kẻ xấu. Thì tốt nhất nếu không có đủ bằng chứng, không nên vội vàng phán đoán thái độ. Mô tả sự kiện là một thái độ khôn ngoan cần thiết. Và những đánh giá phán đoán thế này thế kia có thể làm cho vấn đề trở nên rắm rối hơn. Mà khi đã hiểu lầm nhau rồi đó, sau này rất là khó tháo mở. Người tu học cần học Phật đó cần phải khôn ngoan để chọn lấy cái sức kiên nhẫn trước những nỗi nhục mạ, để chúng ta không bị rơi vào cạm bẫy của những kẻ sân si. Ở đây Ngài khuyên xem những lời đó thị phi như là nước cam lộ, và chấp nhận nó bằng cái tâm hoan hỷ thì làm sao giận dỗi ai được. Ngài dạy chúng ta cái bản lĩnh đối diện trước các phán nạn để vượt qua, chứ không đào tẩu, không cường điệu quá, và cũng không có sân si để đối lập lại. Bốn, đề phòng cẩn mật. Đức Phật dạy nghệ thuật thận trọng làm chủ tâm như sau: này các đệ tử, sự sân hận sẽ thiêu hủy tất cả các pháp lành, nó còn nguy hiểm hơn là lửa dữ. Các vị phải canh phòng cẩn mật, đừng để cho sự sân hận xâm nhập vào tâm, thể hiện qua lời nói và việc làm. Đây là điều Đức Phật dạy chúng ta một thái độ cẩn trọng cần thiết. Nói theo tâm lý học ngày nay, đó là sự trì hoãn các phản ứng khi tâm chúng ta đang rơi vào trạng thái không thoải mái hay là không dễ chịu. Phản ứng trong tình huống vừa nêu đó sẽ làm cho chúng ta rơi vào sự sai lầm, thậm chí nghiêm trọng hơn là kẻ xấu ứng xử trước với ta vậy. Để có thái độ đề phòng tâm cẩn mật đó, tốt nhất là thực tập chánh niệm. Chánh niệm về dòng cảm xúc, tri giác, tâm tư, nhận thức. Chánh niệm về cái sự nghe, thấy, ngửi và biết, để nhận định đánh giá chúng ta trong tình huống phải thật sự là chuẩn xác, không gây bất kỳ một ngộ nhận nào, và cũng không nên cường điệu quá những phản ứng mang tính thái độ hay những hành động mang tính thái độ của người khác. Nhờ đó ta thoát ra khỏi được cái nanh vuốt của ăn quán hoặc là giận dữ. Vào những thập niên 80 của thế kỷ 20, mâu thuẫn da trắng và da màu lên đến tột đỉnh ở châu Âu. Nước Pháp là một trong những tâm điểm mà sự mâu thuẫn màu da này diễn ra khá khốc liệt. Một giáo sư đại học da trắng lên một chiếc xe bus công cộng, ngồi ở vị trí sau một thời gian, có một số hành khách xuống và số hành khách khác lại tiếp tục lên. Anh ta đứng dậy tới một cái ghế đang trống, vừa có người đi xuống. Người da đen ngồi kế bên nghĩ rằng ông da trắng này khinh thường mình là kẻ không có giá trị, cho nên đã hỏi lý do tại sao ông rời khỏi chỗ ngồi này. Người da trắng lúc đó không trả lời mà chỉ lặng lẽ ngồi. Ông da đen lại càng căm phẫn hơn, nghĩ rằng đó ông da trắng tự cho mình là nhân vật ghê gớm, cho nên không thèm trả lời câu hỏi của tôi. Từ đó anh ta chạy lại nắm cổ áo giáo sư da trắng và nện cho mấy nện đi nhà thương. Khi ra tòa đó thì người da trắng trả lời là ông không hề có một ý khinh khi, vì ông ta đang suy nghĩ về một bài giảng mà đang trên đường đi đến lớp, cho nên ông ta không bận tâm trả lời và cũng không hề có bất kỳ một thái độ khinh thường nào dựa trên sự phân biệt màu da. Nhưng sống trong sự mặc cảm bị tủi nhục á, thì đương sự có thể nghĩ rằng mình đang bị người khác chà đạp nhân phẩm mình, khinh thường mình, vì vậy đó có thể có những phản ứng bạo động và rơi vào tình trạng phạm pháp như vừa nêu. Cho nên tòa án đã kết tội ông ta là cố ý gây thương tích, cố ý gây sự, cố ý mắng với người khác, lãnh án 15 năm tù. Ở đây chúng ta thấy người da trắng là đang làm chủ tâm mình, nhưng mà thiếu sự cẩn trọng và cần thiết. Ở đây người ta đang hỏi mình vẫn nghe, nhưng mà đâm chiêu về một vấn đề giáo án dạy đang sắp diễn ra mà anh ta đã phớt lờ đi, cho nên gây ra một sự hiểu lầm nghiêm trọng. Ở đây người da đen cũng đánh mất sự làm chủ bản tâm, cho nên tưởng rằng là mình bị thương tổn, do đó mới tấn công người da trắng trước. Do đó cẩn mật trong sự canh chừng tâm, không để cho sân hận xâm nhập vào tâm can lời nói về việc làm, là phải đề khởi dòng chánh niệm diễn ra thường xuyên. Những gì được hỏi ta nên trả lời hoặc có hoặc không để tránh ngộ nhận. Còn đang khi được hỏi mà không trả lời, dễ dàng dẫn đến tình trạng bị hiểu sai rằng ta đang khinh thường họ. Dần qua ứng xử con người là một nghệ thuật mà các loài động vật không có, nhưng cũng vì nó là nghệ thuật cho nên nó tạo ra rất nhiều các phức cảm và các thái độ ứng xử kéo theo sau. Phải khéo léo ứng xử mà không có thể dẫn đến các hiểu lầm. Kiến thức đa dạng về văn hóa ở các quốc gia sẽ giúp cho chúng ta làm chủ được tâm một cách cẩn trọng hơn. Ở những nước châu Á, động tác so đầu á, giữa người A với người B đôi lúc được xem là thân mật, xin lỗi, được xem là trịch thượng, phạm thượng. Đang khi ở nền văn hóa phương Tây được xem là thân mật. Mọi người phương Tây nếu không biết được sự gì việc dân báo vừa nêu, so đầu vào bạn mình có thể bị bạn đấm cho một phát, gãy những chiếc răng, rồi tình bạn từ đó bị kết thúc. Hiểu được càng nhiều những sự gì việc dân hóa sẽ giúp cho chúng ta làm chủ được tâm mình một cách an toàn hơn. Tiếp biến dân hóa là một nghệ thuật giúp cho chúng ta sống hài hòa với sự gì việc dân hóa ở những nơi mà mình đang sinh hoạt hoặc là đang có cơ hội du lịch hay tham quan. Năm, ngăn ngừa giặc đốt công đức. Này các đệ tử, trong các loại giặc cướp, công đức thì sân hận là nguy hiểm bậc nhất. Người thế gian sống thọ hưởng dục lạc, thiếu phương pháp chế ngự, nếu có sân hận còn có thể tha thứ được. Người xuất gia hành đạo loại bỏ mọi thứ vui trong cuộc đời mà không loại bỏ được sân hận thì thật là đáng trách. Câu dạy này chủ yếu là nhấn mạnh đến người xuất gia. Ngày khi chúng ta thấy rõ có rất nhiều người tại gia do có sự thực tập đạt được sự điềm tĩnh, kiên nhẫn và sức chịu đựng cao đối diện trước những lời thị phi và những hành động thương tổn của người, còn có thể chịu đựng để đạt được sự bình an. Giả sử mà họ mất sự kiểm soát á, thì còn có thể châm trước được vì họ là một người phàm. Đang khi là người xuất gia đó, được quan niệm là cao thượng hơn người tại gia, được học tập, được các kỹ năng để chuyển hóa, mà ứng xử như là người tại gia hoặc tệ hơn thì đáng bị quở trách. So sánh mình với người tại gia, người xuất gia cảm thấy là mình phải có trách nhiệm làm sao nâng cao nhân cách của mình hơn một mức bình thường. Người tu phải tốt hơn, đạt được sự tu tập cao hơn người tại gia tối thiểu là một cái đầu thì mới xứng đáng làm thầy của thiên hạ được. Khi mình đặt ra một tiêu chí như vậy thì người tại xuất gia sẽ cố gắng phấn đấu ngày càng tiến bộ hơn. Chứ mình ứng xử một cách quá giang hồ hay giống như là thế giới xã hội đen thì quá tệ, lúc đó chúng ta sẽ trở thành là đầu mối của các lời thị phi theo công thức miệng Nam Mô Phật, bụng chứa bầu dâu gâm, thì rõ ràng nó dẫn đến cái tình trạng phản cảm ở quảng đại quần chúng và làm cho tình trạng tổn thất niềm tin dễ dàng xuất hiện ở những người kỳ vọng quá cao vào các bậc xuất gia vốn được xem là những người chân chính. Cho nên khi đi tu rồi đó thì phải nỗ lực hết mình, đừng để cho tâm sân hận xuất hiện và cố gắng chuyển qua nó càng sớm càng tốt, càng nhiều càng hay, càng dứt điểm thì càng có giá trị lớn. Đặt sự giận dữ còn hơn là giặc cướp và liệt vào cái hạng bậc nhất của các loại giặc. Đức Phật cho chúng ta thấy rằng là nó có sức công phá tiêu cực rất cao. Các hậu quả nghiêm trọng để lại từ cơn giận là khó có thể đo lường trước được, vì đó không thể xem thường. Câu cuối cùng của đoạn văn Người xuất gia đã bỏ được các thú vui của đời mà không bỏ được sân hận thì quá uổng. Ta có thể áp dụng câu này bằng thay thế tăng ngữ: người xuất gia bỏ tất cả mọi thú vui ở đời mà không bỏ được một sự chấp trước này cũng là quá uổng. Bằng lối so sánh tích cực vừa nêu, tâm của người xuất gia ngày càng được tiến bộ hơn, các nỗ lực tu tập ngày còn có kết quả cao hơn. Do đó cố gắng đặt mình trong một quỹ đạo mà thấy Đức Phật mỗi ngày phải tự so đầu, rồi biến cái động tác so đầu như là một thông điệp để nhắc nhở rằng tôi đã là một tu sĩ, cho nên tôi phải sống và ứng xử sao cho tốt hơn, có giá trị hơn và xứng đáng hơn những người tại gia bình thường. Ngày nay có rất nhiều người tại gia tu tốt, không khéo thì người xuất gia tu tệ hơn tại gia là quá dở. Người tại gia là phải lo công việc làm, kinh tế gia đình, sức ép xã hội, trách nhiệm và nghĩa vụ và nhiều cái gánh nặng khác, mà còn tu tập tốt, đang khi người xuất gia gần như là bỏ lại sau lưng hết tất cả các trách nhiệm vừa nêu, chỉ còn trách nhiệm duy nhất là tu làm sao cho thật tốt để giúp đời và cứu người, để đền trả ơn của đàn na thí chủ. Làm không được trong tình huống này không chỉ là thiếu nợ đàn na mà còn làm cho chúng ta cảm thấy mình là tệ lộng hơn là những người bình thường. Do đó để tránh được những sự đáng trách thì cần phải nỗ lực chuyển hóa tâm sân hận đến nơi đến chốn. Cuối đoạn kinh Đức Phật đã đưa ra một ảnh dụ: cũng như bầu trời đang quang đãng, bỗng dưng có một cơn sấm sét nổi lên là điều không thích hợp. Trời quang đãng là sao có sấm sét? Trời đang mây vàng vũ thì sấm sét có thể nổi lên. Ngày hôm nay 1 tháng 4, ngày mai 2 tháng 4, 2012, theo dự báo là cơn bão cấp 8 với độ giật gió cấp 9 và cấp 10 đang diễn biến trở thành áp thấp nhiệt đới, diễn ra tại khu vực Bình Thuận và Bà Rịa Vũng Tàu, ảnh hưởng đến thành phố Hồ Chí Minh và các vùng phụ cận trong đường kính 150 cây số. Chúng ta thấy trời quang đãng không còn nữa, thế vào đó là một bầu trời xám xịt, mưa tầm tã, ảnh hưởng đến công việc làm, sự di chuyển của con người và các phương tiện giao thông. Điều đó làm giảm sút hiệu quả kinh tế và công việc làm ăn của con người. Nếu ta so sánh hiện tượng cơn giận nổi dậy trong tâm hoặc thể hiện qua hành động hay lời nói cụ thể thì bầu trời hạnh phúc của ta và người đối tác cũng trở nên xám xịt như vừa nêu. Mưa tầm tã tức là lạnh buốt lòng người và làm cho tình thân thương chết dần chết mòn theo năm tháng. Cứ mỗi một lần cãi vã, tranh luận hơn thua, ẩu đả là cứ mỗi một lần ta đánh mất đi tình người. Đang khi đó việc gây dựng được tình người đòi hỏi đến vài chục năm bằng nhiều nỗ lực chân chánh, nhưng để phá hoại nó chỉ cần mất một vài giây là tan tành rồi. Thấy rõ được như thế thì việc cẩn trọng giữ gìn tâm được bình an khỏi cơn giận dữ là một nhu cầu rất lớn. Dù là người xuất gia hay tại gia, cần phải lưu tâm về vấn nạn này để ta không gây thương tổn cho chính mình về phương diện phước báo và công đức đã được tạo dựng, không gây thương tổn cho bất kỳ ai về phương diện tương tác xã hội. Nói tóm lại, trong đoạn vừa nêu, Đức Phật nhằm khuyên tất cả đệ tử của Ngài nỗ lực trước là kiểm soát được cơn giận, kế đến là làm chủ được nó, và cuối cùng là chuyển hóa cơn giận để chúng ta sống an lạc hơn, hạnh phúc hơn và góp phần gây tạo một thế giới hòa bình, một cộng đồng hòa hợp, và những đối tác giữa ta và người trở nên thân thiết và hài hòa. Làm được như vậy là góp phần tạo ra hạnh phúc bây giờ và tại đây trên hành tinh này.